dân.
Chính phủ với người dân.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân ở các khu công nghiệp không đơn thuần chỉ giải quyết một vấn đề xã hội lớn, tạo cơ hội cho người thu nhập thấp có nhà ở, mà còn là cơ hội để tăng sức hấp dẫn về môi trường đầu tư, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và xã hội. Thời gian qua, chính phủ đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia và phát triển nhà ở xã hội. Vậy nhưng, thực tế quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều thách thức.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, thời gian qua, chính phủ đã rất nỗ lực trong việc ban hành chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội nhằm cải thiện nguồn cung. Nhưng do chính sách còn những điểm bất cập thiếu đồng bộ nên tạo ra rào cản đối với chủ đầu tư khi tiếp cận nhà ở xã hội. Đặc biệt, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng mua bán nhà ở xã hội còn phức tạp, kéo dài, tạo rào cản cho chủ đầu tư tiếp cận loại hình nhà ở này.
Thời gian vừa qua, nhiều dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, giảm 50% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án, cho vay ưu đãi lãi suất thấp và các chính sách hỗ trợ khách hàng, cá nhân vay, mua, thuê nhà ở xã hội. Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hải, Ban Tư vấn Quy hoạch, Tổng công ty BKMX đánh giá.
Nhà nước có thể không có tiền, nhưng cho những chính sách, đấy là công cụ mạnh nhất để giải quyết câu chuyện pháp lý. Cái thứ hai là chủ trương hỗ trợ về vốn, về thuế cho nhà đầu tư, cho người dân. Chắc chắn là phải có chương trình cho vay. Như các nước thành công, họ đều cho vay đến 70% dựa theo thu nhập và cho vay 20, 25, 30 năm với lãi suất cố định.
Mặc dù chính phủ đã có nhiều ưu đãi, tuy nhiên hiện vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội bởi những ưu đãi thường đi kèm với thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt. Theo đại diện một số chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội mang tính chất an sinh xã hội vì lợi ích cộng đồng, nhưng doanh nghiệp vẫn gặp vướng mắc về thủ tục hành chính và cũng chưa thực sự tiếp cận được với các ưu đãi của chính phủ. Đơn cử như việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, thực tế đã có dự án sau nhiều năm mới có mặt bằng sạch. Công tác thẩm định dự án thiết kế hạng mục phòng cháy chữa cháy kéo dài, có trường hợp lên đến cả năm, đã làm chậm tiến độ triển khai dự án. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua thiếu nhiều so với nhu cầu.
Bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển G6, ông Lê Đình Trung, Tổng Giám đốc SGO Home, và ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group nêu thực tế.
Những cái ưu đãi cho vay đối với nhà ở xã hội thực ra là phải rõ ràng về cái quy chế và chuẩn hóa từ trên xuống dưới để đồng bộ các bộ ban ngành, là về tiêu chuẩn cho vay và cũng phải hết sức là nhanh.
Vướng mắc về cái thủ tục đầu tư rất là kéo dài, từ 2 cho đến 5 năm. Đặc biệt là cái bước giao đất, cái thủ tục đầu tư nó bị ách tắc thì nó không đến giai đoạn thi công được. Mà không đến giai đoạn thi công thì không đủ điều kiện vay vốn.
Nhà nước đang đẩy mạnh cái việc phát triển các cái mô hình nhà ở xã hội và khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư các cái sản phẩm bình dân. Nhưng mà về vấn đề này thì cũng đang gặp nhiều khó khăn về yếu tố pháp lý và quỹ đất cho các doanh nghiệp để triển khai.
Tôi mong muốn là có thể các cái địa phương nghiên cứu làm ra các cái khu nhà ở xã hội tập trung hơn, quy mô lớn hơn và có thể tách riêng, độc lập, không nằm trong các cái dự án mà phải bắt buộc về 20%. Thì trên cơ sở đấy thì cái hạ tầng rồi các cái tiện ích, các cảnh quan khác nó sẽ được quy hoạch một cách đồng bộ và nó hoàn chỉnh.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho rằng, để dự án nhà ở xã hội thực sự là các khu đô thị hiện đại văn minh, đầy đủ tiện ích nhằm nâng cao cuộc sống của người dân. Bên cạnh nâng cao chất lượng nhà ở xã hội thì việc xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ phục vụ người dân là rất cần thiết. Vì vậy, nếu chủ đầu tư thực hiện đầu tư đồng bộ các chương trình này thì dễ tăng chi phí, tăng giá bán nhà ở xã hội. Để có thể thu hút nhà đầu tư tham gia vào các dự án đầu tư nhà ở xã hội và giảm giá bán nhà ở xã hội, ông Nguyễn Việt Quang kiến nghị.
Cắt giảm tối ưu các thủ tục liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, xem xét ban hành danh mục các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án nhà ở xã hội được ngân sách hỗ trợ chi phí đầu tư, miễn giảm tiền thuê đất đối với các diện tích xây dựng, công trình thương mại dịch vụ trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, điều chỉnh lại suất vốn đầu tư dự án nhà ở xã hội cho phù hợp với thực tế.
Thực tế cho thấy vẫn còn vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhất là trong tiếp cận đất đai, quy hoạch bố trí quỹ đất, công khai dự án, nguồn vốn và khả năng tiếp cận tín dụng, thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt giá bán nhà.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành khoảng 130.000 căn hộ nhà ở xã hội. Đây là yêu cầu và mục tiêu cao, đòi hỏi các bộ ngành địa phương bám sát và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt là ra soát quy hoạch bố trí quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ, thúc đẩy và tiếp cận giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.
Với sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, đặc biệt là các địa phương, các doanh nghiệp cả nước đã hoàn thành hàng trăm dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, giúp cho hàng chục nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và hàng trăm nghìn công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn. Và để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách phát triển thị trường bất động sản nói chung và nhà ở xã hội nói riêng, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, trong đó có nhiều cơ chế ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội như được dành tối đa 20% tổng diện tích đất để xây dựng công trình, dịch vụ, nhà ở thương mại, được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, được vay vốn với lãi suất ưu đãi, cắt giảm quy định về điều kiện cư trú đối với đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, các đối tượng là công nhân, lực lượng vũ trang được hưởng thêm các chính sách riêng về nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và nhà ở cho lực lượng vũ trang.
Nhấn mạnh quan điểm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo cơ chế thị trường, đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng người thu nhập thấp ở đô thị, công nhân khu công nghiệp về nhà ở nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội. Để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trong đó triển khai nhanh hiệu quả đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, phấn đấu hoàn thành khoảng 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay, Thủ tướng yêu cầu.
Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước để tập trung xây dựng sớm ban hành các cái nghị định văn bản quy định tinh thần là phân cấp tối đa cho các cấp các ngành, rồi phân bổ cái nguồn lực, cắt giảm tối đa các cái thủ tục hành chính, cắt giảm cái chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra, rồi nâng cao cái năng lực thực thi của cán bộ ở dưới.
Chính sách của Chính phủ thì đã rõ ràng với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Vậy nhưng việc triển khai như thế nào trong thực tế mới là quan trọng, và sự phối hợp và sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành liên quan là rất cần thiết. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.
Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi để làm rõ về mặt cơ chế chính sách để thực hiện một cách nó đảm bảo đồng bộ, thống nhất và nó được công khai minh bạch trong quá trình thực hiện với các cái gói hỗ trợ.
Để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào các dự án nhà ở xã hội, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng.
Chính quyền địa phương phải chủ động, phải xác định cái quỹ đất, phải quy hoạch cái quỹ đất, làm sao nó phù hợp để dành cái quỹ đất nhất định, thúc đẩy cái phát triển nhà xã hội.
Có thể khẳng định với quyết tâm của Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, những chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ tháo gỡ phần nào khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản nói riêng và thị trường bất động sản nói chung. Từ đó chắc chắn sẽ tác động tích cực đến kinh tế vĩ mô trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp, luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt, ngày 3 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 338 về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thời gian qua, một số địa phương đã có cách làm tốt, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn và bước đầu cho thấy kết quả tích cực của chính sách này.
Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương, việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua đã đạt được kết quả quan trọng. Nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội như tỉnh Bắc Ninh 15 dự án, 6.000 căn hộ, Bắc Giang 5 dự án, 12.475 căn, Hải Phòng 7 dự án với 11.678 căn, Bình Dương 7 dự án, 6.557 căn, Đồng Nai 8 dự án, 9.074 căn, Bình Dương 7 dự án, 6.557 căn hộ và tỉnh Thanh Hóa 9 dự án với 4.948 căn. Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, đến thời điểm này trên địa bàn thành phố có 4 dự án nhà ở xã hội có sản phẩm ra thị trường với tổng số 1.600 căn, 7 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 11.500 căn. Ngoài ra, 8 dự án chuẩn bị khởi công và 11 dự án đang hoàn thiện thủ tục để lựa chọn chủ đầu tư, dự kiến có sản phẩm trước năm 2030. Theo ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, tổng số căn nhà ở xã hội được xây dựng tại Hải Phòng trong giai đoạn 2021-2030 là khoảng 42.000 căn, vượt so với chỉ tiêu chính phủ đề ra là 33.500 căn.
Theo như là các cái dự án phát triển mà sở xây dựng đang theo dõi, là riêng năm 2024 dự kiến hoàn thành là khoảng 6.400 căn, giai đoạn 2021 đến 2025 dự kiến hoàn thành khoảng 16.500 căn. Như vậy, đến năm 2025 thì cơ bản hoàn thành chỉ tiêu là 15.400 căn nhà xã hội theo chỉ tiêu mà chính phủ đặt ra cho thành phố Hải Phòng.
Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 88 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 33 dự án là từ số 20% nhà ở xã hội của dự án thương mại, còn lại là các nhóm đất công, nhóm cổ phần hóa. Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân cho biết, hiện thành phố đã chỉ đạo các sở ngành quận huyện triển khai xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội, tiến tới chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thành phố chỉ đạo quyết liệt để các dự án của các doanh nghiệp giải quyết khó khăn, hoàn tất các thủ tục để khởi công ngay trong quý 2 năm nay cho kịp tiến độ. Hưởng ứng đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của chính phủ. Trong giai đoạn trước mắt từ năm 2022 đến năm 2025, tỉnh Khánh Hòa dự kiến hoàn thành hơn 4.800 căn nhà ở xã hội vừa được khởi công xây dựng trong tháng 1. Dự án nhà ở xã hội Happy Home Cam Ranh có tổng vốn đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, tọa lạc bên cạnh tuyến quốc lộ 1A và là dự án quan trọng trong phân khu 3 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn của cả nước và lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Không chỉ về chỉ số nhà ở xã hội với gần 3.600 căn, mà còn có một hạ tầng đồng bộ với quy mô đô thị hiện đại đầy đủ nhất, góp phần cùng với tỉnh để nâng cao chỉ số an sinh xã hội và phát triển hạ tầng đô thị tại địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn mới về nhà ở xã hội dành cho người dân, người lao động.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện các địa phương đã và đang khẩn trương lập kế hoạch để triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.
Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Chương trình do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.